con lại dám vào đây?
Tại sao?
Không được dám vào đây đâu nhá.
Tại sao ạ?
Thế giờ giả sử tí nữa con ra kia con chơi kịch bẩn này thì cái hình này sẽ bị bẩn đi thì sao, đúng không? Ừ, thế bây giờ nhá, mẹ bảo này, con dám vào đây. Dám đây cho mẹ này, con dám vào đây này. Đây, con dám vào đây nhá.
Yeah.
Rồi.
Mẹ ơi, thế làm vừa bẩn hình của Đức Phật có bị Đức Phật mắng không ạ?
Ôi, mẹ nghĩ là bị mắng đấy.
Phật không mắng đâu con.
À dạ. A Di Đà Phật, con chào thầy ạ.
A Di Đà Phật, con chào thầy.
Dạ. Dạ, con mời thầy ngồi ạ.
Vâng, thế mời hai mẹ con ngồi.
Dạ. Đây con đang chơi. Rồi. À, dạ bạch thầy, thực tế thì con quan sát trong cuộc sống thì bây giờ là những cái hình tượng của Đức Phật là được sử dụng rất là nhiều. Ví dụ như là điển hình nhất là những người đi ô tô ấy thầy, là người ta sẽ có những cái móc treo. Hay là bây giờ thì rất là nhiều các bạn trẻ là sử dụng hình ảnh của Đức Phật lại làm cái ốp đựng lưng điện thoại. Và con nghĩ rằng là nếu mà sử dụng hình ảnh như thế mà mình lỡ mình để những cái nơi mà không trang nghiêm, để trên mặt bàn như thế này này, thì đúng thật là không được thanh tịnh đúng không thầy?
Có người cho rằng hình ảnh của chư Phật và Bồ Tát là cái hình ảnh rất là thiêng liêng.
Dạ.
Vì vậy mà cần phải được an trí những nơi trang trọng như là ở trong chính điện để cho mọi kính lễ. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng Phật Pháp ấy, cần phải được gần gũi với đời sống của nhân dân. Để giáo hóa và đem lại lợi ích, an lạc cho những người dân thực sự trong cuộc sống. Theo quan điểm của thầy, thì thầy nghĩ rằng chúng ta cũng có thể để ở trên xe ô tô với cái mục đích đó là luôn luôn có một cái cảm giác là Đức Phật luôn ở bên cạnh chúng ta, gia hộ và che chở cho chúng ta. Cái việc chúng ta đeo những cái hình tượng của chư Phật và Bồ Tát, chúng ta cần phải lưu ý mỗi khi chúng ta vào những nơi nó không được trang nghiêm thì quý Phật tử chúng ta nên cởi ra để ở ngoài hoặc là chúng ta để ở trong túi. Khi mà các Phật tử quên hoặc là vô tình để ở những nơi mà không được trang nghiêm, chúng ta nên lưu ý và đến những lần sau. Quên thì chúng ta chỉ có thể quên một vài lần thôi, chứ không thể là quên suốt cả đời được.
Vâng, đúng đấy. Dạ thưa thầy, người ta thường sử dụng những cái vật dụng đó cũng chỉ mong muốn đến hai chữ bình an. Nhưng mà liệu có phải rằng là cứ sử dụng hình tượng của Phật thì mọi sự bình an sẽ đến mà không quan tâm gì đến luật nhân quả không hả thầy?
Chúng ta phải nên hiểu tranh ảnh hay hình tượng của Đức Phật không tự đem lại sự bình an và hạnh phúc cho đời sống của chúng ta. Mà nó phải xuất phát từ cái nội tâm thành kính Tam Bảo, thành kính Đức Phật. Và chúng ta phát khởi cái niềm tin. Đó chính là nếu chúng ta đeo cái hình tượng của Đức Phật luôn luôn thành kính và tưởng nhớ tới Ngài. Thì thầy nghĩ rằng cái việc cầu bình an nó không đi ngược lại với giáo lý nhân quả của nhà Phật. Vì các Phật tử chúng ta đã khởi ra một cái niềm tín kính. Thì tự nhiên trong tâm chúng ta đã sinh ra những công đức thủ thắng. Chẳng thể nghĩ bàn được rồi.
Vâng thưa thầy, con thấy là lên chùa thì rất là nhiều nơi là tặng những cái chuỗi vòng hạt này cho Phật tử. Và các tràng hạt này thì thường là có những con số ví dụ như 17 hạt này, 18 hạt này, hay là phổ biến nhất là 108 hạt. Tại sao lại có những con số hạt này mà không phải là những cái số khác ạ?
Các quý thầy thường hay tặng các Phật tử cỗ tràng để đeo trên tay.
Vâng.
Hoặc là đeo ở trên cổ.
Vâng.
Và mang cái ý nghĩa là muốn khai thị và chỉ bảo cho quý Phật tử cái tự tính, giác ngộ và giải thoát. Các cỗ tràng thường là có 108 hạt, 54 hạt, vân vân. Ví dụ như 108 hạt là biểu thị cho 108 công đức để diệt trừ đi 108 đại kiết sử phiền não. 54 hạt biểu thị cho hạnh nguyện của thiện tài đồng tử cầu đạo giải thoát được nhắc tới ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Tuy nhiên, chúng ta thường thấy là các hạt tràng sẽ không theo cái quy chuẩn đó. Có thể là 15 hoặc 17 hoặc 21 vân vân. Thì điều đó thì chúng ta thì cũng không quá quan trọng vào cái vấn đề là bao nhiêu hạt là chuẩn. Chúng ta dùng những cái cố tràng đó để chúng ta niệm Phật. Mỗi một câu Phật hiệu, chúng ta lần một hạt tràng, tượng trưng cho là vê tròn quả phúc để tiêu trừ tội chướng, đem lại công đức thù thắng. Mời hai mẹ con dùng nước đi.
Dạ vâng. Đấy.
Thầy ơi, ở đây tại sao nhiều hoa sen thế ạ? Hoa sen ở đây, ở xung quanh chùa.
Vâng, thì ở Việt Nam chúng ta có một cái câu ca dao tục ngữ rất là hay. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Còn ở trong nhà Phật thì hoa sen luôn được gắn liền với gần như tất cả hình ảnh và cũng như là trong giáo lý giải thoát giác ngộ của nhà Phật. Và sự giác ngộ của nhà Phật ấy được ví như là sen ở trong bùn mà chẳng nhiễm cái sự ô uế tanh hôi của bùn này. Chính vì vậy chúng ta nên nương vào lời Phật dạy để bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, cũng ví như câu nói gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Dạ vâng, thưa thầy, tiện thầy trò mình đang ngồi dưới gốc cây bồ đề thì con cũng có một cái thắc mắc muốn thầy chia sẻ ạ. Đấy là khi mà nhắc đến nhà Phật thì con thường thấy mọi người hay nhắc đến ba cái loài cây sau, ví dụ như là cây vô ưu này, cây bồ đề này, hay là cây sa la. Nhưng mà cây bồ đề thì được người người nhà nhà nhắc đến rất là nhiều, và đặc biệt trong cái thời điểm này là lễ Phật đản. Vậy thì có thể là dùng cái cây vô ưu thích hợp hơn không thưa thầy?
Cây vô ưu thì gắn liền với sự kiện Thái tử Tất Đạt Đa đản sinh. Còn cây bồ đề thì gắn liền với sự kiện Thái tử Tất Đạt Đa, ngài an tâm thiền tọa 49 ngày đêm dưới gốc cây bồ đề. Và trong kinh nói rằng vào lúc sao mai vừa mọc cũng là lúc mà Tuyết Sơn đại sĩ phát nhiên đại ngộ và chứng thành Phật quả. Lấy hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn về cây sa la và gắn liền với cái sự tích khi Đức Thế Tôn ngài nhập Niết Bàn ở tại rừng sa la song thọ. Các Phật tử chúng ta nếu mà tìm hiểu về lịch sử của Đức Phật thì chúng ta sẽ thấy cây bồ đề là trước tiên là một loại cây thì có cái tuổi thọ rất là cao, to lớn và khỏe mạnh. Quanh năm thì hoa lá xum xuê che mát. Đặc biệt loại cây này phù hợp với gần như tất cả các loại thổ nhưỡng và các quốc gia trên thế giới. Có lẽ đây cũng là cái biểu pháp của nhà Phật. Mỗi khi giáo lý từ bi trí tuệ của Đức Phật được lan tỏa tới đâu thì chúng sinh ở nơi đó đều được ân chiên pháp lạc và được công đức vô lượng nếu như tin, nghe và thực hành theo lời dạy của ngài. Ngoài cái biểu tướng của cây ra thì nó còn là cái biểu pháp của Phật giáo. Đó, bồ đề, cái từ tiếng Phạn dịch là giác ngộ và giải thoát. Cho nên chính vì vậy mà theo thầy nghĩ rằng cây bồ đề sẽ luôn được các Phật tử chúng ta nhắc tới nhiều hơn.
Hình như chưa đúng đâu, phải để thẳng như này hay sao? Nhưng thưa thầy, đúng là con cũng không biết là quay như thế nào để chuẩn hơn, là thầy không biết là quay ngang hay là quay phải, vì là cái chữ vạn này đúng là con cũng không hiểu là như thế nào là chuẩn xác ạ, và ý nghĩa của cái chữ này là như thế nào trong nhà Phật ạ.
Từ trước đến nay để có rất nhiều ý kiến về chữ vạn. Nhưng trong từ điển Thiều Chỉu, tức là bộ từ điển về Hán Nôm, có nói rằng chữ vạn duy nhất chỉ có ở trong nhà Phật mới có, và được xuất hiện từ khi Đức Phật đản sinh. Và ở trên ngực của Thái tử Tất Đạt Đa thì đây chính là 32 tướng tốt trong các tướng tốt của Đức Phật, biểu thị cho công đức và trí tuệ vô lượng vô biên của Ngài. Theo các nhà nghiên cứu thì cả hai cái chiều xoay sang trái và sang phải của chữ vạn đều mang cái biểu tướng, đó là trang nghiêm, thanh tịnh và rất là cao quý thiêng liêng của Phật giáo.
Thầy ơi, cái bánh xe này có ý nghĩa như thế nào ạ?
Ở cái bánh xe này á con, dạ. Ở trong Phật giáo thì gọi là hình bánh xe Pháp Luân. Thì thường là có 8 cái cạnh biểu trưng cho 8 pháp, tức là bát chính đạo ở trong nhà Phật của chúng ta.
Dạ.
Giáo lý của Đức Phật nếu chỉ được để ở trong tủ kinh hay là tủ sách thì giáo lý ấy cũng được ví như là giáo lý chết. Vì vậy mà giáo lý của Đức Phật phải nhờ vào sự hoằng truyền, sự giáo hóa của Đức Phật và chư tăng thì giáo lý ấy mới thực sự đem lại lợi ích an lạc cho nhân gian. Vì vậy mà cái việc hoằng dương chính pháp của Đức Phật được ví như là bánh xe pháp luôn luôn được xoay chuyển và được lan rộng, lan tỏa tới càng nhiều nơi và được giáo hóa và độ cho được càng nhiều chúng sinh thì càng tốt. Vì vậy mà trong nhà Phật cái hình ảnh bánh xe Pháp Luân cũng chúng ta cũng thấy là được nhắc tới và được nhìn thấy rất là nhiều. Đặc biệt là gần như là tất cả các chùa ở Việt Nam chúng ta cũng trên thế giới đều có cái hình ảnh bánh xe Pháp Luân này.
Đúng là con bắt gặp hình ảnh này rất là nhiều. Và bên cạnh đấy thì con cũng gặp rất là nhiều những cái cờ ngũ sắc. Ví dụ xa xa kia là cũng có rất là nhiều, thưa thầy. Thì không hiểu là ý nghĩa của cái lá cờ này như nào mà tại sao lại là có 5 cái màu sắc này thưa thầy?
Nói về ý nghĩa màu sắc ở trên lá cờ của Phật giáo hiện nay chúng ta đang nhìn thấy đó, thì cũng có nhiều cái cách giải thích khác nhau. Nhưng thầy xin được nêu lên một cái quan điểm chung nhất về màu xanh thì tượng trưng cho định căn, về màu vàng thì tượng trưng cho niệm căn, còn về màu đỏ thì tượng trưng cho tinh tiến căn, về màu trắng thì tượng trưng cho tín căn, còn về màu cam thì tượng trưng cho tuệ căn. Còn cái sự tổng hợp của cả 5 màu mà chúng ta thường thấy ở trên góc lá cờ thì đây là tượng trưng cho sự đoàn kết, hòa hợp của Phật giáo trên toàn thế giới.
Dạ, vâng, con xin cảm ơn thầy về những cái chia sẻ vừa rồi ạ. Con tin rằng là những cái thông tin mà thầy chia sẻ hôm nay sẽ rất là hữu ích với tất cả các Phật tử ạ. Dạ, A Di Đà Phật.